Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lễ buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Này bạn, này anh, này chị, này em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này gọi người chiến đấu Thái Bình Thanh Hoa, gọi người vùng lên bẻ xích bẻ gông, gọi mẹ Kim Nổ, gọi cha Xuân Lộc,
có chúng con 3 triệu bầu máu nóng
góp đến muôn năm một tấm lòng,
góp đến muôn năm, góp đến muôn năm.
Hỡi người lính chiến không quân trang, tôi khóc nghe anh dòng lệ vui mừng.
Khi đã trùng trùng bàn tay chung hướng, quyết xây thành nhịp cầu lý tưởng, pha cường quyền giải phóng quê hương.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử, và trong chương trình này chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chiến lật lại những trang sử oai hùng của nước nhà, cũng như từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và cũng xin cáo lỗi cùng quý vị thính giả, lần trước có một số trục trặc kỹ thuật. Và lần này chúng tôi một lần nữa mời trở lại đạo diễn Chu Linh. Như quý vị cũng đã biết, Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM cũng đã từng phỏng vấn đạo diễn Chu Linh. Và trong cái phim tài liệu Mai Sao Việt Nam được dựng lại bức tranh về Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, và Việt Nam Film Club là một nhóm làm phim tài liệu độc lập tại Hoa Kỳ về lịch sử và văn hóa Việt Nam, thì trong cái thời gian thực hiện My Style Việt Nam là một bộ phim tài liệu nhiều tập về nhiều khía cạnh của Việt Nam Cộng Hòa, và với chủ trương này thì trình bày những cái sự thật và bảo tồn văn hóa Việt Nam. Việt Nam Film Club được thành lập vào năm 2010 bởi giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và ông Chu Linh, đạo diễn Chu Linh. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến chú.
Xin chào cô Nhã Quyên, kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, nói đến cuốn phim tài liệu mà Việt Nam Film Club cũng đã bỏ công sức ngày đêm thực hiện và cũng đã đi khắp nơi tìm những nhân chứng để phỏng vấn, viết kịch bản, edit phim. Một lần nữa xin mời chú nói rõ về cái mục đích chính của bộ phim này.
Cảm ơn cô. Đây là một cái câu hỏi mà rất là quan trọng mà chúng tôi muốn trả lời một cách rõ rệt. Thưa, thì nổi cái tựa đề cuốn phim My South Vietnam cũng có thể nói lên được một cách tổng quát nội dung cuốn phim. Mai Sao Việt Nam có nghĩa là nói về miền Nam Việt Nam. Nhưng mà kỳ thực thì cuốn phim, bộ phim thì đúng hơn, nó trên 12 tập thì nó có nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, giáo dục cho tới thành lập Việt Nam Cộng Hòa, cho tới sau cùng là quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cái câu hỏi rất là lớn của nhiều người, mà ngay cả dư luận viên ở trên Internet, tại sao một chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã chết vào ngày 30 tháng 4 1975. Bây giờ, để mà nói lại về chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã chết rồi thì để làm cái gì? Thưa cái câu hỏi, cái cách trả lời đó cũng không sai. Xin nói rõ, chế độ Việt Nam Cộng Hòa chết năm ngày 30 tháng 4 1945. Và kể như là chiến tranh Việt Nam kết thúc. Nhưng ngày hôm nay, chúng tôi làm cái bộ phim này chẳng phải để tưởng niệm hối tiếc cả oán hận của một cái quá khứ, nhưng vì đây là một cái di sản và tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa. Ngày hôm nay, tinh thần và di sản Việt Nam Cộng Hòa, đúng hơn là di sản của dân tộc Việt Nam, mà miền Nam coi như là đại diện cho dân tộc Việt Nam, chứ không phải là một chế độ cộng sản có thể đại diện được như miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Cái gì đã thôi thúc chúng tôi thực hiện cái cuốn phim này? Xin thưa, ngày hôm nay thì cái tinh thần Việt Nam Cộng Hòa, người ta không thấy trên giấy tờ, nhưng mà trên thực tế, cái tinh thần đó nó đáng được sống lại. Có thể nó nhẹ nhàng hay là có thể nó mạnh liệt, từ miền Nam cho tới miền Trung cho tới miền Bắc, tới độ mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh của nước Cộng sản Việt Nam đã từng hô hào đổi mới. Nhưng mà kỳ thực đổi mới có nghĩa là sao? Có nghĩa là đổi cái thể chế, cái cách thức điều hành của xã hội chủ nghĩa đi theo lại cái con đường cũ của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Đó là một cái điều chúng ta phải ghi nhận có tính cách lịch sử. Kế tiếp nữa là chúng ta làm lại cuốn phim này không phải để ca người Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì chỉ là những dự kiện của lịch sử mình vẽ lên cái bức tranh mà thôi. Xin nói rõ, có những cái nhà văn, nhà báo, nhà thơ, đạo diễn, các nhà tranh đấu ở trong nước cũng đã nói về chế độ Việt Nam Cộng Hòa và họ cũng đã phê phán chế độ cộng sản. Chúng tôi thí dụ như nhà văn Dương Thu Hương, đạo diễn Trần Văn Thủy, nhà báo Phạm Chí Dũng, nhà văn Nguyễn Khải, nhà văn Trần Mạnh Hảo, hay là mới đây là nhà tranh đấu Phạm Thanh Nghiên, đã nói rất rõ về chế độ cộng sản mà họ muốn xa lánh, họ muốn tranh đấu. Bây giờ di sản, nói về di sản của Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta có cái gì đây? Có thể nêu một vài cái trường hợp nhỏ nhỏ để thấy, suy nghĩ ra tới một cái toàn cảnh của di sản. Bây giờ cái người ta đang sưu tập lại những sách cũ, có những tiệm sách cũ ở Sài Gòn, người ta may lại bằng tay và bán rất là chạy. Rồi nhạc vàng, họ gọi là nhạc vàng, nhưng mà sự thực đó là nền âm nhạc của Việt Nam Cộng Hòa, đúng hơn là âm nhạc dân tộc. Nó bàn bạc cái tình quê hương, tình hậu phương, tình tiền tuyến và tình người dựa với tình người của miền Nam. Thì cái nhạc vàng đó hiện tại bây giờ á, là khắp nơi đều ca nhạc vàng. Không còn ai nghe thấy những cái bản nhạc của Cộng sản. Không ai mà không ngạc nhiên là trên đường phố Sài Gòn cho tới ra miền Trung, hay là ngay tại cái hồ Hoàn Kiếm, nhạc vàng được hát bởi các giới trẻ. Đó là một cái cách mà biểu lộ về cái bề mặt. Còn chiều sâu nữa thì chúng ta thấy cái cách thức tổ chức của nhà nước Cộng sản gần như là nó lỗi thời, cho nên họ đang tìm cách để mà tổ chức theo một cái hệ thống mà cơ cấu hạ tầng gần như Việt Nam Cộng Hòa. Tôi thí dụ như Trường Quốc gia Hành Chánh của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75 hiện tại vẫn tiếp tục, họ chỉ đổi tên thôi, đổi tên là thay vì Quốc gia Hành Chánh thì họ đổi tên là Hành Chánh Quốc gia. Đó, những cái đó để hiểu rằng muốn đào tạo một lãnh đạo tương lai của đất nước thì phải đào tạo cán bộ. Tiếc thay, họ có thực hiện được hay không, đó là cái vấn đề của họ. Hôm nay thì chúng tôi cũng có như được may mắn để thực hiện cái cuốn phim My South Vietnam. Nhưng mà ngoài cái may mắn đó, chúng tôi cũng hiểu rằng đó là một cái nhu cầu. Nhu cầu vẽ lại cái bức tranh chưa đủ, nhưng mà là nhu cầu để mà cho cái người hiện tại, người miền Nam, người Việt hải ngoại, hay là các cháu bé ở sinh ra hải ngoại, và ngay cả người miền Bắc và người Cộng sản đó, hiểu Việt Nam Cộng Hòa có phải như lời tuyên truyền của họ hay không. Đó chính là mục đích của chúng tôi, của cuốn phim My South Vietnam, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Vào tháng 7 năm ngoái, năm nay 2023, thì chú cũng có về đây để giới thiệu bộ phim My South Vietnam qua một cái đoạn trailer ngắn, và cũng giúp cho đồng hương ở tại đây biết về những việc mà Việt Nam Film Club cũng đang tiến hành. Xin chú cho biết cuốn phim đang đến giai đoạn nào rồi? Chú nói có 12 tập và còn tiếp tục nữa hay không, và có thể cho biết ngày giờ nào đồng hương có thể xem được toàn bộ cuốn phim?
Dạ, cảm ơn cô. Vâng, thì tháng 7 vừa rồi thì chúng tôi có xuống dưới Dallas giới thiệu bộ phim và ra mắt cái cuốn sách Mạnh Cho Vàng để mà yểm trợ cho bộ phim. Thì đúng, trong cái buổi tổ chức đó thì ai cũng tiếc tại sao mà cái trailer có 12 phút thôi. Chúng tôi cũng nói rõ đó chỉ là trailer. Còn trên Internet cũng đã thăm dò 6 cuốn, đưa lên 6 cuốn trên YouTube để thăm dò. Mà sự thật thì cũng phải nói là một cái bộ phim mà hình như là chúng tôi dự trù trên 12 tập, khó mà hoàn thành trong một thời gian 1-2 năm. So với một tổ chức mà khiêm tốn, không có tài trợ, mà tất cả đều từ túc hết. Và cái thành phần nhân sự chỉ là một cái nhóm chủ trương thôi, mà bị hạn chế về nhiều mặt. Cho nên các cuộc phỏng vấn cũng đã dự trù là phỏng vấn cách đây 2-3 năm, có một vài cuốn cuộc phỏng vấn cách đây 4-5 năm và tiếp tục phỏng vấn tiếp nữa. Cho nên với cái hoàn cảnh và điều kiện đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái cuốn phim này phải hết sức là cẩn thận. Nếu mà đưa lên trên YouTube 6 cuốn phim đó là một cái cách thăm dò để chúng tôi nhận được cái feedback của người xem, và chúng tôi có cơ hội trao đổi để tìm thêm nhân chứng và nhận thêm tài liệu hay là những hình ảnh nó liên quan tới miền Nam Việt Nam. Vì vậy thì chúng tôi vừa qua là chỉ mới là loan báo thôi, nhưng cũng dự trù, ít nhất cũng dự trù sẽ hoàn tất vào tháng 9 năm 2024, tức là kỷ niệm cũng gần 50 năm ngày mất miền Nam, và cũng là cái ngày mà chúng tôi kỷ niệm 14 năm thành lập Việt Nam Cộng Hòa, thưa cô.
Tức là cái bộ phim này có thể sẽ trên 12 tập, như là hồi nãy chú nói là khoảng 12 tập, nhưng mà có thể trên 12 tập, phải không thưa chú?
Vâng ạ.
Những cái hình ảnh cũ của trước năm 1975 á, thì những cái hình ảnh đó mình lấy được từ đâu hay do ai cung cấp thưa chú?
Dạ, cái câu hỏi đó cũng hay. Cái đó là cái cốt cán của một bộ phim. Nếu không có hình ảnh, không có tài liệu, không có nhân chứng, thì cuốn phim chỉ là một cái phần audio thôi, thì nó cũng là không có thuyết phục. Hình ảnh chúng tôi á, từ khi thành lập Vietnam Film Club tới giờ đó, là chúng ta là có những hình ảnh từ ngày thành lập và trước đó nữa. Để trong những cái hard drive rất là lớn lắm, dự trữ ở đó. Trong suốt thời gian phỏng vấn, rồi chúng tôi còn tìm thêm được một số tài liệu từ các nhân chứng hay là trên Internet. Tuy nhiên, những hình ảnh đó chúng tôi phải làm lại rất là công phu. Bởi vì hình ảnh mà trôi nổi trên Internet thì cái chất lượng, cái quality nó thấp lắm. Buộc lòng là phải làm lại hết. Có những cái tài liệu mà chúng tôi cũng có được từ các thân hữu, họ đã lấy từ được trong văn khố của Pháp hay là của Hoa Kỳ, hoặc là trong cái thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. Cho nên nếu nói về hình ảnh và tài liệu, chúng tôi cố gắng được tối đa. Còn nếu nói về cây đồ đầy đủ hình ảnh nó liên quan tới chiến tranh Việt Nam hay là các giai đoạn thành lập của Việt Nam Cộng Hòa thì không thể mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có đầy đủ được. Tuy nhiên, những hình ảnh đã kèm theo chúng tôi nghĩ rằng cũng có thể thuyết phục được người xem.
Dạ vâng, Nhã Quyên thấy năm 1975 khi mà mọi người bỏ chạy di tản thì có một số người giống như là vẫn còn cố gắng đem theo những giống như là những cái cuốn nhạc hay là bất cứ những gì. Có lẽ đó là những cái kỷ niệm hoặc là những cái gì đó còn nhiều người còn giữ lại. Và làm sao thì chú có thể liên lạc được những người mà trước năm 1975 để phỏng vấn trong cái bộ phim này thưa chú? Hoặc là nếu mà ai đó là một trong những nhân chứng thì có thể liên lạc với chú, hay là chú có còn tiếp tục cần hay không những cái người như vậy?
Vâng, thưa cô, nói về nhân chứng thì chúng tôi không phải là một công ty điện ảnh để bỏ ra hàng trăm triệu đô la để mà thuê mướn tìm tòi từ trong các văn khố cho tới khắp nơi để tìm nhân chứng hay là tài liệu. Chúng tôi ở trong một cái phạm vi và những điều kiện hạn hẹp thì chúng tôi cố gắng tối đa. Tuy nhiên không hẳn là như vậy, là chúng tôi chỉ làm một cách tổng quát, không phải như vậy. Mười mấy chương của cái bộ phim nó liên quan tới nhiều lĩnh vực, thì phải tìm những dân chứng, tìm những nhân chứng nó liên quan tới các lĩnh vực đó. Ví dụ như về âm nhạc là phải tìm những nhân chứng về nhà soạn nhạc, về những nhà nhạc sĩ, hoặc là những cái người mà tổ chức nhạc ở trên miền Nam trước 1975. Tôi thí dụ thôi. Trên thực tế, nếu mà đi đâu mà gặp người Việt Nam thì gặp bất cứ ai, những người lớn tuổi, thì chúng tôi đều muốn phỏng vấn hết, hàng triệu người cần phỏng vấn. Nhưng mà chúng tôi cũng phải có cái nhìn riêng của những cái nhà sản xuất, là tìm những nhân chứng theo sự hiểu biết của mình, theo sự giới thiệu của những thân hữu và theo những tài liệu ở trên Internet hoặc là trong các cái cuốn sách nói về các lĩnh vực đó thì chúng tôi mới tìm. Có một số người thì vì lớn tuổi năm nay mà đa số là 70, 80, 90. Có một số người thì đã ra đi thành người thiên cổ rồi. Nhưng cũng có nhân chứng mà may mắn, chúng tôi phải nói rằng là rất may mắn. Có những người phỏng vấn vừa xong thì một mấy tháng sau họ ra đi. Cũng đó là một cái mà rất là quý đối với những cái người mà đóng góp cho cuốn phim. Cho nên cuốn phim nếu mà thành hình thì phải nói rằng là công lao biết bao nhiêu người đổ vào cái cuốn phim này.
Dạ vâng, theo chú thì ngoài tiền bạc là vấn đề chính thì chú cần có sự trợ lực nào từ đồng hương cho Việt Nam Film Club hoàn tất cái bộ phim này hay không vào dự định thì tháng 9 năm 2024?
Vâng, thưa cô, thì cái câu hỏi này hầu như trong các cuộc phỏng vấn đều người hỏi đều hỏi cái câu này: tiền bạc đâu mà thực hiện cái cuốn phim? Đúng như vậy. Một cái công ty điện ảnh của Mỹ mà phỏng vấn thực hiện một cái cuốn phim thì công việc đầu tiên họ phải có cái budget. Nếu mà không có thì họ chưa làm, họ vẫn tiếp tục gây quỹ. Một cái điều kỳ lạ đối với chúng tôi mười mấy năm nay, từ khi thành lập Việt Nam Film Club thì chúng tôi không đi theo con đường đó được, bởi vì chúng tôi không có tiền. Mà chúng tôi không có thể gây quỹ ở trong cộng đồng, mà không muốn gây quỹ và cũng không có nhà bảo trợ. Cái đó là cái cốt cán. Nhưng mà cuối cùng, khi mà giáo sư Nguyễn Công Bích là đồng sáng lập cùng chúng tôi khi thực hiện các phim tài liệu, thì anh em có nói rằng nhu cầu của xã hội nó thúc đẩy mình, chứ không phải là tiền bạc nó thúc đẩy mình. Thành ra đầu tiên là phải có cái đam mê. Thứ hai nữa, phải nhìn thấy nhu cầu của xã hội. Trên YouTube, trên Internet, có những người đã làm một số clip về chiến tranh Việt Nam hay là các đề tài nào đó. Nhưng mà để hệ thống hóa lại thành một cái cuốn phim tài liệu, một bộ phim tài liệu thì chưa thấy. Cho nên chúng tôi làm cái điều này rất ở trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Nhưng nếu mà không quyết tâm thì chúng tôi ngày hôm nay chúng tôi không làm được một cái cuốn phim nào giá trị. Bằng chứng là những cái cuốn phim mà truyền tải về Việt Nam, chúng tôi đã nhận được nhiều cái comment, những cái feedback rất là khích lệ, chứng tỏ rằng phim tài liệu đã về với cái người Việt Nam trong nước, về với dư luận viên của Cộng sản, về với những người Cộng sản. Cho nên trên Internet, những cái comment cỡ nào chúng tôi cũng vẫn giữ nguyên. Chúng tôi tôn trọng ý kiến của họ. Chỉ ngoài trừ chúng tôi, những cái cách thành văn mà nó có tính cách là nó quá, nó thiếu thiếu trong sạch thì chúng tôi phải hủy bỏ thôi. Đa số chúng tôi tôn trọng hết. Quay lại cái nói vấn đề về tiền bạc, thì ngày hôm nay chúng tôi cái khó bó cái khổ. Năm ngoái, tháng 9 năm ngoái với tháng 7 năm này, chúng tôi đi giới thiệu phim. Thì chúng tôi có xuất bản một cái cuốn sách của tác giả Chú Linh tức là tôi. Cái cuốn sách có tên là Mạnh Da Vàng. Tất cả những chi phí mà người ta mua sách hoặc là ủng hộ thì chúng tôi đều gom lại và phục vụ cho toàn bộ bộ phim Mai Sao Việt Nam. Cũng vì vậy mà chúng tôi cũng có được một số tiền tương đối phần nào để tiếp tục đi đây đi đó để phỏng vấn và thực hiện mua các vật liệu nó liên quan tới cái việc thực hiện. Thưa cô thì không thấm vào đâu, nhưng mà khi mà đã quyết tâm thì phải thực hiện bằng cách nào đó, rồi chúng tôi cũng trang trải được phần nào như là trang trải trong quá khứ, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Thì chú cũng có giới thiệu về cuốn sách Mảnh Da Vàng, cũng như là nội dung thông điệp thực hiện trong bao lâu. Thì cuốn sách này đã ra mắt những nơi nào rồi thưa chú?
Thưa cô, năm ngoái thì ra mắt tại Virginia tháng 9 năm 2022. Cũng may mắn trong thời buổi COVID và trong thời buổi mà ra mắt sách không được sôi nổi và đông đảo như trước đây nữa. Nhưng mà chúng tôi cũng gặp may là cái đợt ấn bản đầu tiên bán sạch hết. Là chúng tôi không in nhiều, in vừa trong cái tầm nhìn của chúng tôi thôi mà số sách hôm đó là bán sạch hết. Sau đó thì tháng 7 vừa rồi chúng tôi về Dallas thì cũng tái bản thì không có nhiều đâu cô, khoảng chừng cũng 100-200 thôi, 100 cuốn thôi. Nhưng mà họ tại đó, cộng đồng đó rất là ưu ái, đã tiêu thụ hết và họ cũng tiếp tục order ở trên email. Tiếp tục nữa thì cũng có một vài nơi yêu cầu chúng tôi đến ra mắt sách, nhưng mà thì giờ nó quý quá, tất cả thì giờ đều tập trung cho bộ phim Mai Sao Việt Nam. Cho nên nếu chúng tôi in tái bản lần thứ ba thì để mà phổ biến trên Facebook, trên Internet, trên email, thì những người nào muốn đóng góp cho cái bộ phim này, chúng tôi không kêu gọi đóng góp, mà chúng tôi chỉ kêu gọi mua một cuốn sách giá chỉ có 35 đồng tại nước Mỹ. Thì đó là cái cách hay nhất chúng tôi dùng cái số tiền đó để mà thực hiện cái bộ phim. Vì vậy, quý vị đồng hương nghĩ đến cái nhu cầu của Vietnam Film Club mà tránh cho chúng tôi đi gây quỹ, tránh cho chúng tôi đi kêu mời các nhà bảo trợ, như vậy thì chúng tôi sẽ rất là hài lòng. Dạ thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn chú Chu Linh rất là nhiều. Và thời gian của chúng ta thì cũng trôi đi rất là nhanh. Có những người luôn luôn muốn dành hết thời gian của mình, tâm huyết của mình để đem lại một cái gì đó cho thế hệ mai sau có thể biết được một miền Nam Việt Nam. Như lần trước thì Nhà Quyên cũng có phỏng vấn được anh Hồng Tiên, cũng là ở dưới California, cũng làm một cái viện bảo tàng và về những người vượt biển. Rất cảm ơn những người như chú Chu Linh hoặc là anh Hồng Tiên hoặc là nhiều người nữa cũng muốn để lại một cái gì đó di sản của miền Nam Việt Nam. Và xin mời chú đúc kết và gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn cô. Vâng, vì thì giờ em hẹp cho nên chúng tôi xin tóm tắt những cái điều mà chúng tôi muốn nói thêm một chút xíu thôi. Thưa quý vị tìm về miền Nam Việt Nam trên Internet, trên Google, có những hình ảnh, những cái clip video ngày xưa miền Nam Việt Nam như thế nào. Nhưng mà cái phần nào thôi. Quý vị về Việt Nam thì cũng còn người xưa cảnh cũ nữa, mà toàn Việt Nam bây giờ nó thay đổi, đặc biệt Sài Gòn thay đổi nhiều lắm, thay đổi đến chóng mặt. Nhưng mà nếu mà hương vị của miền Nam Việt Nam thì đây cũng phim, bộ phim Mai Sau Việt Nam với trên 12 chương sẽ nói lên những cái lĩnh vực của cái bức tranh xã hội miền Nam. Đối với quý vị thì chỉ nhìn chừng nào đó thôi, nhưng riêng chúng tôi ngày đêm có khi từ một ngày từ 8 tới 12 tiếng đối diện với quá khứ, từng cái lĩnh vực của cái xã hội miền Nam. Chúng tôi sống với những nhân chứng, sống với tài liệu và sống với những cái cảm giác nhiều khi là khó tả, từ xúc động cho tới rơm rớm nước mắt, cho tới oán hận. Nhưng mà cuối cùng thì chúng tôi nghĩ rằng lịch sử là lịch sử. Một con người, một công dân của một đất nước mà không hiểu về lịch sử đất nước mình thì sẵn sàng thay đổi lập trường, chủ trương, có thể đi theo cái chính phủ đó, có thể là đi theo ngoại bang bất cứ lúc nào, vì quyền lợi của cái đảng, vì quyền lợi của một cái thiểu số nào đó. Nhưng nếu hiểu được cái lịch sử quá khứ của dân tộc thì sẽ thấy trân trọng những anh hùng dân tộc của mình, quý mến và tán tụng những cái tổ tiên, những cái vị vua của mình, anh minh đã xây dựng nước Việt Nam như thế nào. Nếu hiểu được quá khứ thì chúng ta sẽ nhìn thấy hiện tại tại sao bên Việt Nam chế độ cộng sản nó đàn áp hay là tham nhũng như vậy, thì chúng ta hiểu, dễ hiểu nếu chúng ta hiểu về cái người cộng sản trong quá khứ. Từ đó, dù là tuổi tác 80, 90, 90 rồi, sắp sửa ra đi rồi, nhưng ít nhất chúng ta có được ý niệm để nói với con cháu rằng không học lịch sử, không đọc lịch sử thì đừng mong mà nhìn ra tương lai có những cái sáng kiến nào. Dạ, để xin chào cô Nhã Quyên và xin chào quý vị thính giả.
Dạ vâng, kính chào chú.
Hỡi người lính chiến không quân trang.